là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những kết quả nổi bật của ngành du lịch Yên Bái nỗ lực thực hiện trong năm 2023. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2024. Phát biểu chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát hiện tham mưu xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh của tỉnh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác nội chính, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, ban ngành trong khối nội chính, văn phòng Tỉnh ủy, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Thường trực Tỉnh ủy, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lãnh đạo, xây dựng cơ chế thực hiện đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, từ đó cùng với tập thể cán bộ công chức đơn vị tiếp tục đoàn kết nỗ lực, phát huy vai trò trong công tác nội chính Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái tiếp tục là điểm sáng xây dựng nông thôn mới của vùng Tây Bắc khi hết năm 2023. Toàn tỉnh có 105 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ có thêm 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có trên 60% số thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 24 xã không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh cũng đặt mục tiêu yêu cầu mỗi xã phải có từ 2 thôn bản trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Quyết tâm chính trị cao cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Yên Bái kiên định với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, không chạy theo thành tích, không chủ quan nóng vội, làm đến đâu chắc đến đó.
Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách huyện, bầu bổ sung chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên đã được nghe các tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023-2024 từ nguồn ngân sách cấp huyện. Trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua các nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đối với hai đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đông do chuyển công tác và nhận nhiệm vụ mới. Kỳ họp đã bầu bổ sung ông Trần Ngọc Thư, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại huyện ủy Trấn Yên, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết nhất trí cao, ông Trần Ngọc Thư được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên.
Thực hiện kế hoạch số 103 của Tỉnh ủy Yên Bái về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2023. Trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức 28 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ chức danh cán bộ công chức cấp xã và ngoài hoạt động không chuyên trách trên 1.780 người. Chủ yếu bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho công chức tư pháp hộ tịch, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính cho công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn bản, tổ trưởng tổ dân phố. Cùng với đó là các lớp bồi dưỡng về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công an xã, bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh trật tự cho lực lượng bảo vệ dân phố, bồi dưỡng về công tác thông tin cơ sở, về nghiệp vụ quản lý đất đai cho công chức cấp xã.
Năm 2023, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trực tiếp vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái. Từ nguồn quỹ này, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chia sẻ, kịp thời động viên tinh thần các em vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Một trong những hoạt động hỗ trợ hiệu quả được triển khai là chương trình phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện E, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức các chương trình khám sàng lọc cho 918 trẻ khuyết tật. Qua đó phát hiện có 167 trẻ em khuyết tật cần được điều trị phẫu thuật. Sở đã vận động tài trợ phẫu thuật miễn phí cho 72 trẻ em khuyết tật, trong đó 12 trẻ mắc bệnh tim, 14 trẻ khuyết tật vận động, 12 trẻ mắc các bệnh về mắt, 13 trẻ bị sứt môi hở hàm ếch, 21 trẻ khuyết tật vùng hàm mặt với tổng kinh phí phẫu thuật trên 1,2 tỷ đồng từ các nguồn Quỹ Hạnh phúc cho mọi người, Quỹ Chương trình Nhịp tim Việt Nam, Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười và nguồn kinh phí Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ kinh phí cho 7 trẻ mắc các bệnh về mắt được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm một phần chi phí tiền ăn đi lại cho 13 trẻ mắc các bệnh về mắt khuyết tật vận động đã được phẫu thuật và ra viện. Số còn lại sẽ được theo dõi điều trị và tiếp tục phẫu thuật trong năm 2024. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị số 227 ngày 25 tháng 12 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó yêu cầu giảm hao phí trong sử dụng lao động, thời gian lao động, thực hiện nghiêm quy định về tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm tiếp khách, bảo đảm thiết thực hiệu quả, không lãng phí phô trương. Lâu nay ở nước ta đã có rất nhiều ý kiến, bài viết nêu kinh nghiệm, biện pháp để giảm họp, nhất là khắc phục tình trạng tổ chức những cuộc họp vô bổ, triệu tập thành phần dự họp không cần thiết. Tuy nhiên, thực hiện được hay không thì chỉ người đứng đầu các tổ chức mới quyết định được việc này. Bởi thế, việc cần làm ngay là phải phát huy đúng vai trò trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu, người được giao phụ trách. Cùng với đó, kiên quyết cắt giảm chi phí hội nghị thì sẽ bớt thành phần dự họp và những cuộc họp không thiết thực. Đã đến lúc các cơ quan đơn vị địa phương phải quyết tâm đổi mới phương pháp họp hành theo hướng họp ít mà công việc vẫn chạy. Cần bỏ ngay tư tưởng coi trọng chính của cán bộ công chức là họp. Giảm họp cần được xác định là nội dung đột phá trong cải cách hành chính năm 2024. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, năm 2023 công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số của nước ta đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp các ngành, cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, để công tác cải cách hành chính theo hướng chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, trước hết mỗi cơ quan đơn vị, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu, cần đổi mới tư duy, liên tục đổi mới sáng tạo, thông minh hóa với dữ liệu số, được kết nối và hỗ trợ từ công nghệ của toàn thể hệ thống chính trị, xã hội và mọi người. Trong đó, các cơ quan cần tập trung vào trách nhiệm công khai minh bạch trong việc tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính. Đồng thời, các cơ quan cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Năm 2023 vượt qua những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như hạn chế nội tại, nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế có mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực và thế giới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nền kinh tế có những bước phát triển mới trong năm 2024. Theo báo Quân đội Nhân dân, bước sang năm 2024, Việt Nam không thể tránh được những tác động từ tình hình khó khăn của kinh tế thế giới cũng như những hạn chế trong nội tại nền kinh tế. Năm 2024, những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế hiện khá rõ nét. Trong bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, Việt Nam thăng hạng liên tục. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng từ vị trí 59 năm 2016 lên 46 năm 2023. Nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai. Nhờ tiêu dùng trong nước mạnh, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện các hoạt động thương mại cũng như lĩnh vực khác được dự báo tăng trưởng lành mạnh. Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dù khó khăn nhưng thu nhập của người lao động vẫn tăng lên trong năm 2023. Dù có nhiều điểm sáng về tuyển dụng, nhất là những lĩnh vực công nghệ số, tuy nhiên giới chuyên gia dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn với thị trường lao động. Theo báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2027, dự kiến có thêm 69 triệu việc làm mới được tạo ra trên toàn thế giới. Song song với đó, 83 triệu công việc có khả năng nằm bên lề thị trường lao động, đồng thời hơn 14 triệu công việc sẽ biến mất. Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ xu hướng này, và nếu người lao động xác định sai ngành nghề thì sẽ khó trụ vững trong bối cảnh thị trường lao động đầy biến động. Vì vậy, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, ngành lao động sẽ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công việc làm, đồng thời phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện số hóa, tăng kết nối cung cầu lao động trên thị trường, nhất là kết nối thị trường lao động các tỉnh thành phố, vùng kinh tế trọng điểm, nơi có nguồn lực dồi dào.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1, hai vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Kerman của Iran, khiến 95 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Bộ trưởng Y tế Iran thông báo số người chết trong hai vụ nổ ở thành phố Kerman là 95 người, chứ không phải là 103 người như thông tin trước đó. Hai vụ nổ xảy ra cách nhau 10 phút gần nghĩa trang chôn cất của tướng Soleimani, nơi có hàng trăm người tụ tập để tham gia các sự kiện tưởng niệm. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Raisi đã lên án vụ việc là một hành động khủng bố tội phạm và cam kết sẽ trừng phạt những kẻ gây ra vụ tấn công.
Truyền thông Nhật Bản cho biết, tính đến ngày 3 tháng 1, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 1 tháng 1 tại tỉnh Ishikawa đã tăng lên 73 người. Thời tiết xấu và các nguy cơ dư chấn đang cản trở công tác tìm kiếm những người mất tích. Theo chính quyền của tỉnh Ishikawa, ít nhất 60 người đang bị cô lập vì giao thông gián đoạn ở ba khu vực. Nhà chức trách lo ngại con số thương vong do trận động đất sẽ tiếp tục tăng. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số nhân lực lên 2.000 người từ lực lượng phòng vệ tới vùng thảm họa để hỗ trợ người dân.
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết sẽ mở cửa trở lại 4 cửa khẩu biên giới với Mexico vào ngày 4 tháng 1, nhằm giải tỏa áp lực thiếu hụt nhân lực và trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp có xu hướng giảm dần. Trong thông báo ngày 2 tháng 1, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết sẽ nới lại hoạt động một cây cầu quốc tế ở Eagle Pass, thuộc bang Texas, hai cửa khẩu ở bang Arizona và một cửa khẩu gần San Francisco. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ưu tiên bảo vệ an ninh biên giới trong trường hợp cần thiết. Hồi tháng 12 năm 2023, giới chức biên phòng Mỹ đã gặp khó khăn trong việc xử lý số người di cư bị bắt giữ, có thời điểm chạm mức kỷ lục là gần 11.000 người mỗi ngày. Nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Mexico López Obrador với phái đoàn cấp cao của Mỹ diễn ra cuối tuần trước, đại diện các bên đã cam kết phối hợp chặt chẽ để giải quyết tình trạng di cư cao kỷ lục tại biên giới chung của hai nước.
Ngày 3 tháng 1, lãnh đạo lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở Sudan, Dagola, đã tới thăm Kenya và thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Ruto về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột vũ trang ở Sudan và các giải pháp chấm dứt. Trong thông báo đăng tải trên trang mạng xã hội cùng ngày, lãnh đạo lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Kenya, ông đã đề xuất lộ trình để lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự và quân đội Sudan chấm dứt các hành động thù địch. Ông Dagalo cũng đánh giá cao và ủng hộ nghị quyết chấm dứt xung đột vũ trang ở Sudan tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Tổ chức Phát triển Liên Chính phủ Đông Phi về Sudan tổ chức vào tháng 12 năm ngoái. Kenya là điểm dừng chân thứ tư trong chuyến đi của ông Dagalo, bao gồm Uganda, Ethiopia và Djibouti.
Ngày 3 tháng 1, hàng trăm cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra tại Anh trong bối cảnh gió mạnh và mưa lớn trút xuống nhiều khu vực rộng lớn của nước này, khiến giao thông đình trệ và mất điện tại nhiều nơi. Theo truyền thông Anh, tính đến chiều ngày 3 tháng 1 đã có ít nhất một người thiệt mạng do mưa bão ở nước này. Sáng cùng ngày, cơ quan môi trường Anh đã phát 294 cảnh báo lũ lụt và 341 báo động lũ lụt tại vùng England. Nhiều cảnh báo và báo động lũ lụt vẫn được duy trì tại xứ Wales. Theo Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng, khoảng 10.000 người dân đang sinh sống trong cảnh mất điện. Trong khi đó, một số tuyến đường lớn cũng phải tạm ngừng cho phương tiện lưu thông do lũ lụt. Dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra tại một số khu vực trong những ngày tới. Công ty đường sắt cũng cảnh báo dịch vụ vận tải hành khách sẽ bị gián đoạn trong bối cảnh gió mạnh quật đổ nhiều cây cối nằm ngổn ngang trên các tuyến đường sắt.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói bức tranh kinh tế xã hội năm 2023 của Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, cơ sở tầng dịch vụ tiếp tục được đầu tư xây dựng và hoàn thiện đã tạo điều kiện cho việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch đặc trưng của địa phương như hệ thống các di sản vật thể, phi vật thể, các danh thắng di tích lịch sử văn hóa. Công tác quảng bá xúc tiến cũng được đẩy mạnh, đưa hình ảnh du lịch Yên Bái đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời kết hợp đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hợp tác xã Đồi Mâm Xôi được thành lập từ tháng 7 năm 2022 do anh Lý A Giờ làm chủ. Hiện nay hợp tác xã đang thuê gần 5 hectare diện tích ruộng bậc thang tại khu vực Đồi Mâm Xôi để cấy lúa và làm du lịch. Và những tháng cao điểm của mùa du lịch, hợp tác xã tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động thời vụ và quản lý 500 xe ôm đưa khách đi tham quan khu vực Đồi Mâm Xôi, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Anh Lý A Giờ, Giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, xã Lạp Bán Tẩn, huyện Cương Chải nói.
Được sự nhất trí của ủy ban cũng như là sự ủng hộ của huyện thì tôi cũng đi tập hợp được các hộ dân cũng có ruộng đây và một số bạn thanh niên là có tinh thần khởi nghiệp tại địa phương và chính những người địa phương, và tôi đã thành lập cái hợp tác xã để làm sao cải thiện được cái vẻ đẹp chỗ Đồi Mâm Xôi là sẽ là đồng lão.
Để lan tỏa những điều tốt đẹp của dân tộc mình tới du khách, hợp tác xã Đồi Mâm Xôi nói riêng và người dân đồng bào dân tộc Mông tại huyện Cương Chải nói chung đã cố gắng khai thác những điểm khác biệt nhưng vẫn giữ được bản sắc của dân tộc mình để thu hút du khách. Và khi khách du lịch biết và đến với Cương Chải nhiều hơn, cũng là lúc các hộ nghèo tại đây bắt đầu học cách làm du lịch. Chị Giang Thị Bầu, xã Lạp Bán Tẩn, huyện Cương Chải nói. Hiện nay hợp tác xã vừa thuê đất của gia đình chúng tôi, vừa thuê chúng tôi làm tại đó. Ngoài ra còn mang các sản phẩm đặc trưng của gia đình và trang phục đến đây để bán cho du khách, nên có nguồn thu ổn định. Ở vùng cao, chị em chúng tôi cũng không biết làm gì để ra tiền, nên có hợp tác xã, chúng tôi có việc làm, có thu nhập, lại vừa giữ được ruộng bậc thang của mình. Lần đầu được đến với Mù Cương Chải, chị Sally, một du khách đến từ Hà Nội phấn khởi chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em đến đây. Thành ra cảm giác đầu tiên là rất là ngỡ ngàng trước cái khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với những ruộng lúa bậc thang trải dài từ trên núi xuống dưới, và cái màu vàng rực rỡ của nó quả thực là rất là ấn tượng.
Là huyện vùng cao có nhiều khó khăn, với hơn 90% đồng bào là dân tộc Mông, Mù Cương Chải đã chủ động triển khai nhiều giải pháp gắn phát triển du lịch với các nét văn hóa dân tộc và bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa bản địa, trong đó chú trọng phát triển và tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương. Thành công nhất khi mới đây, lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sóc ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Cương Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, và khai mạc festival khèn Mông, lễ hội hoa tứ dày năm 2023 được tổ chức. Sự kiện này đã thu hút khoảng 30.000 du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ông Thế Trường Thành, du khách đến từ thành phố Hà Nội phấn khởi nói.
Trong cái tiết thu mà như này, trời nắng vàng này, một lễ hội sắc màu văn hóa Tết Nguyên An này rất là đẹp. Và tôi lấy rằng là con người Yên Bái rất là cởi mở, khỏe, trẻ trung. Tôi thấy các chàng trai người Mông, người ta lá cầu, người ta múa khèn rất là tốt. Và tôi hy vọng rằng là cái sắc màu này nên rộng ra, chứ không bó hẹp ở trong Mù Cương Chải. Hy vọng là trong một ngày gần đây thì sẽ có ra lên được sắc màu văn hóa của người Mông ở với Hà Nội.
Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Cương Chải cho biết.
Việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các giải pháp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Cương Chải là một cái việc làm thường xuyên. Trong những năm vừa qua thì đã được huyện hết sức là quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện một cách khá là bài bản.
Năm 2023, với những chủ trương định hướng ưu tiên phát triển du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái có bước phát triển vượt bậc. Địa bàn và các sản phẩm du lịch được mở rộng, các điểm danh thắng được tôn tạo nâng cấp, hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển đã tạo nên những chuyển biến rõ nét. Sự khởi sắc đầy ấn tượng của du lịch Yên Bái trong năm 2023 có được cũng một phần là nhờ vào thành công của nhiều hoạt động du lịch, sự kiện văn hóa quan trọng. Trong đó không thể không nhắc đến các lễ hội như lễ cấp sắc của người Dao, nghệ thuật xòe Thái, mừng lò, nghệ thuật khèn Mông. Hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá, trải nghiệm đã cho thấy sức hút của du lịch Yên Bái. Đây cũng chính là cơ hội để Yên Bái quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, các điểm đến hấp dẫn, các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Chia sẻ với những ấn tượng khi đến với mảnh đất Yên Bái, anh Trần Minh Ngọc đến từ Quảng Bình nói.
Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi Tây Bắc của Việt Nam nói chung ấy, thì các cái lễ hội đều tổ chức rất là đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, có rất nhiều trò chơi, có cái hoạt động, có những hình ảnh văn hóa bản sắc dân tộc, người ta mặc áo còn trang phục ấy, điều đó để lại cho tôi một ấn tượng cái bản sắc văn hóa của người vùng cao. Và không khí hôm nay lên đây thì cũng không phải là lạnh lắm, trời hơi se lạnh và có chút nắng, cho nên nó mang cái hơi ấm của mùa xuân, cho nên nó giúp cho tôi giống như là muốn có cái điểm gì đấy, muốn ở lại đây chơi lâu hơn.
Yên Bái hiện có hơn 1.200 di sản văn hóa, trong đó hơn 700 di sản văn hóa vật thể và hơn 400 di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều di sản và lễ hội nổi tiếng. Để có phương án phục hồi, bảo tồn di sản, ngành văn hóa đã phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát các lễ hội, làn điệu dân ca và dân vũ các dân tộc, đồng thời mở các tuyến du lịch văn hóa nhằm khai thác lợi thế văn hóa du lịch để phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Yên Bái triển khai nghị quyết 82 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Vậy nên ngay khi nghị quyết ra đời, địa phương cũng xác định phải chuyển dịch xu hướng du lịch, đó là lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, đi sâu hơn về việc tổ chức các điểm nhấn của các lễ hội văn hóa du lịch, và đây chính là chìa khóa để giúp Yên Bái có một năm khởi động du lịch khá thành công. Nhờ đó, năm 2023, Yên Bái đón phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt gần 120.000 lượt, doanh thu ước đạt trên 1.650 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì chúng tôi cũng đã xác định các cái phân khúc thị trường khách hàng phù hợp với tỉnh để là từ đó tiếp tục tham mưu cho ủy ban có những sản phẩm du lịch rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Trong đó thì xác định sự vào cuộc của nhân dân, niềm tự hào của nhân dân về bản sắc văn hóa làm trung tâm để có thể là sớm định vị được thương hiệu của du lịch Yên Bái trong cái bản đồ du lịch quốc gia. Đặc biệt là chúng tôi tiếp tục kiên trì với mục tiêu đó là biến di sản thành tài sản và đồng thời khẳng định cái thương hiệu của Yên Bái là Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc càng ngày càng rõ rệt hơn và thu được hiệu quả cao hơn trong phát triển kinh tế du lịch, hướng tới là để có thể là giúp cho nhân dân có được sinh kế bền vững.
Với những nỗ lực của mình, ngành du lịch Yên Bái và các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng cho mục tiêu đón một lượng lớn khách du lịch trong năm 2024 và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, theo đúng tinh thần nghị quyết 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Cùng với việc quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, năm 2024 và các năm tiếp theo, Yên Bái sẽ tiếp tục hướng mạnh vào mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa du lịch phải gắn liền với phát triển kinh tế ở địa phương, phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt của các dân tộc và việc hòa nhập cộng đồng quốc tế.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, đổi vũ khí lấy lương thực là phong trào mà Công an huyện Văn Yên đang tập trung thực hiện. Đây là một trong những nội dung được lực lượng công an thực hiện trong đợt cao điểm đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Từ sớm tại nhà văn hóa thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, rất đông người dân mang các loại súng tự chế đến giao nộp cho công an xã để đổi lấy một phần lương thực như gạo, mì tôm, sữa. Cũng như nhiều hộ dân trong thôn, sau khi được tuyên truyền, gia đình ông Hoàng Quý Hội đã tự nguyện giao nộp khẩu súng kíp mà ông đã gìn giữ bấy lâu nay với mong muốn góp một phần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ông Hoàng Quý Hội, thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng nói:
"Tại đó muốn nhất tại sẽ là có phục vụ gia đình, tại vì bây giờ sẽ là mình kim.
Gia đình tôi có khẩu súng kíp để phục vụ gia đình, tôi đã cất giữ rất lâu rồi. Tôi dùng để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Bây giờ công an phát động phong trào đổi vũ khí lấy lương thực và được tuyên truyền. Hôm nay tôi đã mang ra đây để giao nộp cho công an xã, đổi lấy một phần lương thực. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi và người dân thấy đây là phong trào rất thiết thực với cuộc sống của người dân trên địa bàn."
Theo tập quán của người dân xã Phong Dụ Thượng, trước đây gia đình nào cũng có từ 1 đến 2 khẩu súng tự chế để săn bắn thú rừng, bảo vệ mùa màng nương rẫy.
Thực hiện phong trào cuộc vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Phong Dụ Thượng đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân xã xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương, đồng thời tuyên truyền sâu rộng phong trào đổi vũ khí lấy lương thực đến với từng hộ gia đình, lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn về tác hại, sự nguy hiểm cũng như hậu quả có thể xảy ra khi tàng trữ các loại vũ khí tự chế trong gia đình, qua đó nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân. Qua phát động phong trào đổi vũ khí lấy lương thực đã được đông đảo người dân và chính quyền địa phương đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Bà Triệu Thị Pham, thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng cho biết:
"Được chính quyền địa phương và cũng là công an xã bảo mang địa phương bảo mang ra tự giác nộp thì gia đình chúng tôi cũng lâu không dùng rồi, chúng tôi tự giác mang ra nộp để cho công an xã được hỗ trợ, công an xã hỗ trợ cho bao gạo, cũng rất cảm ơn và vui lắm. Tôi sẽ về nhà huy động lại người dân, những ai đang có súng hoặc có cái gì vũ khí thì hãy mang ra tự giác nộp để đổi lấy lương thực của chính quyền địa phương trao tặng lại."
Ông Lê Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
lực lượng công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân xã là xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Và đặc biệt là công an huyện đã có triển khai cái mô hình lấy vũ khí đổi lấy lương thực. Thì trong cái thời gian vừa qua là triển khai thì rất được từng bà con nhân dân là đồng tình hưởng ứng. Và cũng ngay buổi đầu tiên triển khai thì có rất nhiều hộ tự giác mang vũ khí về giao nộp cho lực lượng công an xã và nhận những cái phần quà, phần lương thực của mô hình.
Ngay trong ngày đầu phát động, công an xã Phong Dụ Thượng đã tiếp nhận 15 khẩu súng tự chế, súng kíp do người dân mang đến giao nộp đổi lấy lương thực. Bên cạnh đó, công an xã đã chủ động ra soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí tự chế, vật liệu nổ. Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng công an xã Phong Dụ Thượng cho biết.
Công an xã Phong Dụ Thượng đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể là mở các cuộc vận động như là tổ chức họp thôn rồi là tuyên truyền vận động cá biệt đối với các hộ dân ở trên địa bàn. Bước đầu quá trình vận động đã thu được những kết quả nhất định, đó là nhận thức của người dân trong vấn đề này đã được nâng lên và người dân đã có những cái chuyển biến tích cực như là tự giác chủ động mang vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đến công an xã cũng như là các điểm thu nhận vũ khí vật liệu nổ do công an xã mở ra trên địa bàn để giao nộp vũ khí đổi lấy những cái phần lương thực như là gạo, mì tôm rồi là bình chữa cháy. Đấy, đây là những cái vật dụng rất thiết thực cho gia đình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là triển khai cái mô hình đổi vũ khí lấy lương thực sâu rộng ở trên địa bàn để góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn.
Không chỉ trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đều triển khai sâu rộng phong trào trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an từ cấp huyện đến cơ sở đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ, đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh tố giác hành vi vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xảy ra liên quan đến vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ. Bước đầu phong trào đã đạt được những kết quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của quần chúng nhân dân. Tính đến thời điểm hiện tại, công an huyện Văn Yên đã vận động thu hồi được 81 khẩu súng tự chế các loại, đồng thời trao tặng người dân 42 thùng mì tôm, 2 thùng sữa, 2 chiếc chăn bông, 1 bình chữa cháy, 1 nồi cơm điện, 3 mũ bảo hiểm. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi lấy cái yếu tố tuyên truyền vận động là đầu tiên. Thì yêu cầu giao chỉ tiêu cho công an cấp xã là sẽ phải bằng rất nhiều những cái hình thức để tuyên truyền vận động đến mọi người dân, đến mọi hộ gia đình đều nắm được những cái vi phạm khi mà tàng trữ hay sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc pháo, mà khi tàng trữ hoặc sử dụng nó là vi phạm pháp luật. Thế và ở đây thì tuyên truyền chúng tôi bằng các trang thông tin của huyện, rồi các fanpage của lực lượng công an cấp xã, các nhóm Zalo, rồi Facebook, rồi tuyên truyền bằng các cái tờ hình ảnh, tờ rơi phát đến từng người dân để tuyên truyền vận động. Và cái thứ hai song song với đó thì chúng lãnh đạo quận huyện chúng tôi cũng yêu cầu đội nghiệp vụ, đội cảnh sát quản lý hành chính, các đội điều tra cũng như là công an cấp xã là quản lý chặt chẽ với cái nhóm, những cái diện mà đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội về cái việc là tàng trữ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ ở trong nhân dân. Chúng tôi cũng tham mưu cho huyện ủy và trực tiếp là ký phối hợp với các cấp ủy chính quyền cấp xã cũng như là các cái ngành chức năng để mà tuyên truyền vận động đến công chức, viên chức, người thân và gia đình là hiểu rõ cũng như là không thực hiện cái việc là tàng trữ vũ khí vật liệu nổ pháo để mà tự giác, từ đó tự giác đem đến giao nộp cho lực lượng công an.
Việc hưởng ứng phong trào đổi vũ khí lấy lương thực của nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang góp phần đắc lực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, chủ động phòng ngừa đấu tranh không để gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật, các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng phong trào hơn nữa trong quần chúng nhân dân với nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội, Zalo, Facebook, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chủ động rà soát phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.